Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý đại đức tăng ni và toàn thể các quý Phật tử, nhân việc khóa tu hàng tuần chủ nhật tại cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài vượt qua ám ảnh. Từ năm 2002, sau khi về nước làm các Phật sự được giáo hội giao phó, với tư cách là trụ trì chùa Giác Ngộ, trung bình cứ mỗi ngày từ 2 cho đến 4 trường hợp các Phật tử đến chùa nhờ tư vấn, mà phần lớn đó, các vấn nạn khổ đau mà họ ôm ấp, vướng kẹt, bị hành hạ bởi liên hệ đến ám ảnh tâm lý. Vì thiếu năng lực tháo mở các ám ảnh về những biến cố tổn thương đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc đang hiện hữu ở hiện tại, rất nhiều người đó đã đính hôn với nỗi khổ niềm đau. Dầu là vô tình, sự đính hôn đó đã để lại rất nhiều các nỗi bất hạnh ở trong cuộc đời. Do vậy, bên cạnh các thành công về công ăn việc làm, đầy đủ các tiện ích vật chất, gia đình sum vầy, vẫn có rất nhiều người tại gia sống chìm đắm trong các nỗi khổ niềm đau bởi sự ám ảnh. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật xác định rất rõ đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của chúng ta liên hệ đến bốn phương diện. Thứ nhất là chấp vào thân, như là Thượng Đế chấp thân là thanh tịnh, chấp thân là thường hành, và do vậy không thừa nhận những biến đổi vô thường ở thân. Từ đó nó dẫn đến các chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ trên thân, rồi những mặc cảm tự ti liên hệ đến thân, những hãnh diện tự hào cống cao ngã mạn khi mình sở hữu được một thân thể có đầy phước tướng, và lạm dụng thân thể cho các cái hưởng thụ dẫn đến bệnh tật và chết yểu. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các cái nỗi khổ niềm đau do chấp vào thân mà không thấy được cái quy luật của nó, là một tổ hợp mang tính công cụ chứ không phải là cứu kính. Ba phương diện còn lại đó, nó thuộc về tâm. Chấp vào cảm xúc, hạnh phúc, khổ đau, hoan hỷ, không hoan hỷ, và nhiều cái trạng thái cảm xúc vốn có thể nhấn chìm con người vào trong các bất hạnh. Các cái thái độ của tâm bao gồm tâm ác, tâm thiện, tâm xấu, tâm tốt, tâm phàm, tâm thánh, tâm vọng, tâm chơn, đã làm cho con người đứng về hai chuyến tuyến, đôi lúc trở nên đối lập nhau, xung đột nhau, mâu thuẫn nhau, loại trừ nhau. Công việc mà những hành giả Phật giáo cần phải thực tập là một mặt á, giữ được các hạt giống tích cực của tâm, đồng thời đó cùng lúc ấy phải tháo mở được, chuyển hóa được, kết thúc được các hạt giống tiêu cực ở tâm. Thì lúc đó đó, những hạt giống xấu không có cơ hội trở thành những tên biệt kích đánh úp chúng ta, đánh sau lưng, đánh chọt vào bánh xe, đánh một cách hữu thức, đánh vô thức, làm cho chúng ta phải chao đảo trước các bất hạnh. Phương diện thứ tư cũng liên hệ đến tâm, đó là các ý niệm trong tâm, mà phần lớn nó thuộc về ám ảnh quá khứ hoặc là rượt đuổi tương lai. Và người sống với hai khuynh hướng thái độ tâm lý vừa nêu đấy luôn luôn rơi vào tình trạng là bỏ quên hiện tại, ly dị hiện tại và hoàn toàn không làm chủ được thân và tâm trong hiện tại, bây giờ và tại đây. Đánh giá một cách nghiêm túc những ám ảnh về khổ đau liên hệ đến các biến cố tang thương bất hạnh trong cuộc đời đều liên đế với thân, thọ, tâm và pháp. Do đó khi mình nắm được bốn phương diện liên hệ này và áp dụng phương pháp tứ thánh đế nhằm phân tích nguyên nhân của khổ đau, từ đó nỗ lực thực tập bát chánh đạo để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau, thì ám ảnh quá khứ không còn là vấn nạn tiếp diễn nữa. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ lần lượt nêu ra ba loại ám ảnh và một tình huống cụ thể để dựa vào phương pháp tứ thánh đế phân tích khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo để biến các ước mơ hạnh phúc trở thành các hiện thực an lạc. Điều 1, ám ảnh căng thẳng hậu chấn thương. Đây là thuật ngữ y khoa và tâm lý học trị liệu của hiện đại mô tả trạng thái tâm lý mà nỗi khổ niềm đau đó nó gắn kết với một sự ám ảnh về một biến cố đau thương đã từng diễn ra. Biến cố đó có thể đã có mặt 70 năm, 50 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày hoặc vài giờ. Mà lẽ ra đó, về phương diện nhân quả, những gì đã kết thúc rồi được hiểu phần lớn là không còn tiếp diễn nữa, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, cái tính tiếp diễn của nó vẫn đang khống chế chúng ta hàng ngày hàng giờ vì các cái tương quan xã hội liên đế mà nó tạo ra một cái tiến trình cộng hưởng về nghiệp. Phần lớn còn lại nó đã kết thúc, nó đã trở thành quá khứ, nhưng thói quen ký ức nhớ dài nhớ dài nhớ dở đó đã làm cho chúng ta không thừa nhận kết thúc khổ đau đã thuộc về quá khứ rồi. Về bản chất loại hình này đó, trước nhất là các loại thiên tai như là sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán tạo ra chết người, bệnh tật, mất mùa, dịch bệnh. Những cái ám ảnh tâm lý khi mình là một nhân chứng hoặc là người sống sót trong các nạn thiên tai đã làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là khi chứng kiến toàn bộ thân nhân của gia đình mình do tác động vô thường của thiên tai này tái sanh qua cái chết, mình còn sống sót lại bị dị tật mấy chục phần trăm hoặc thậm chí là 80%. Cái mạnh đó có thể đã đeo bám con người suốt 30 năm, 40 năm, thậm chí có người mang theo với cái chết và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tâm lý ở kiếp sau nếu không giải tỏa trước khi qua đời. Có những chấn thương đó liên hệ đến chiến tranh, giết tập thể do các cuộc chiến xâm lăng, các cuộc chiến nội chiến bất đồng ý tức hệ chính trị dẫn đến cái chết người tập thể, nạn tra tấn, hành hung bắt nguồn từ sự thù hằn và ác độc đã để lại trong tâm trạng của những người tham chiến, dầu đứng dưới bất kỳ một chuyến tuyến nào, những ám ảnh tâm lý rất khó quên. Các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam 50 năm về trước, nay những người còn sống chỉ là một thiểu số, mà tuổi đời của họ đã trên 70, có người lớn nhất là 90. Ám ảnh là kẻ thất trận, ám ảnh vì xã hội Hoa Kỳ lên án, ám ảnh vì mình đã mang nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Việt Nam, ám ảnh vì thả bom bắn súng chất độc màu da cam làm cho biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam sinh ra bị dị tật bẩm sinh, và hậu quả đó còn kéo dài trên đất nước Việt Nam ít nhất là 200 năm nữa, đã làm cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ khó mà hạnh phúc được. Và bên nạn nhân, tức là Việt Nam, mất nạn khoảng 300.000 lính từ phía Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng. Thân nhân của họ với các nỗi khổ niềm đau vì vẫy tay chào vĩnh viễn với người thân đã chết, rất khó có thể khép lại ám ảnh khổ đau của chiến tranh quá khứ. Nạn tù binh bị tra tấn dã man do hận thù có thể mất đến vài chục năm điều chỉnh tâm lý mà vẫn chưa có thể vượt qua được các ám ảnh và rối loạn. Hoặc các ám ảnh chấn thương đó liên hệ đến tội ác như tội khủng bố, tội hành hung, tội hãm hiếp, tội trộm cướp. Các nạn nhân đó, mỗi khi nghĩ tưởng đến nỗi khổ niềm đau bắt đầu sống dậy và được hâm nóng một cách rất vô tình. Và do đó họ lại tiếp tục mang thân phận của một nạn nhân, đang khi thực chất của tính cách nạn nhân đó đã kết thúc nhiều năm trước rồi. Cái ký ức nó hâm nóng lại một cách rất là nguy hại. Hoặc cũng có những cái chấn thương liên hệ đến những cái tai nạn giao thông đường bộ do đụng xe, giao thông hư không do máy bay bị hư, máy bay đụng nhau, giao thông đường thủy do tàu chìm, chẳng hạn như chuyến tàu định mệnh Titanic, đã để lại biết bao nhiêu là đau thương, mà phần lớn đó là chết tập thể, chết đại đa số. Những người còn sống sót đó, cho đến cuối đời nỗi ám ảnh đó vẫn chưa nguôi. Hoặc là sống với những cái nạn bạo hành, bạo lực gia đình, bạo hành xã hội, khủng bố, hay là bị rơi vào trạng thái ngậm nhấm nỗi hàm oan do bị vu khống, xuyên tạc, cường điệu, đặt điều, hay là bàn tán chuyện thị phi. Các cái nỗi ám ảnh đó nó làm cho người ta đó gần như là đánh mất cái quan hệ xã hội, thậm chí là quan hệ gia đình với những người đã từng có những năm tháng hạnh phúc và thân thương nhất. Nói chung là về các cái loại hình nỗi khổ niềm đau dẫn đến các ám ảnh mà cái thời kỳ hậu chấn thương, tức là nó đã trôi qua rất lâu rồi, thế mà đó cái ám ảnh dẫn đến những cái căng thẳng khổ đau vẫn còn đeo bám. Đó là hiện thực mà phần lớn những người thiếu tu học Phật, thiếu tư vấn các chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn, thiếu nỗ lực kết thúc nỗi khổ niềm đau bản thân mình, thường rơi vào và tình nguyện biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Sau đây là các liệu pháp ứng dụng tâm lý được đúc kết từ tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali. A. Không nên làm tê dại dòng cảm xúc. Khi mà một nỗi khổ niềm đau nào nó xuất hiện quá nhiều lần và có khuynh hướng tái lập đi lập lại, chúng ta bị ám ảnh, chúng ta bị run rợn, sợ hãi, mất niềm tin, và toàn bộ cái khối cảm xúc đó, nó trở nên tê dại hoặc là tê liệt hoàn toàn. Nó làm cho mình đó, đánh mất toàn bộ các cái kháng thể tâm lý tích cực. Mà lẽ ra khi có đó đó, chúng ta tự tin hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, năng động hơn để giải quyết các vấn nạn mà mình đang đối diện. Và sự tê dại cảm xúc này sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn, đó là trầm cảm. Trầm cảm á, lúc đầu là một tâm lý và thái độ tâm lý tiêu cực, về sau đó là một chứng bệnh tâm thần. Biểu hiện thông thường của hậu chấn thương ám ảnh dẫn đến tình trạng trầm cảm đó là đang năng động trở nên nhạt nhẽo, đang ngoại giao trở nên không thích giao tiếp, đang làm ăn buông bỏ hết tất cả, thích sống riêng một mình, không giao lưu tiếp xúc, không nói chuyện, không tâm sự, không giải bài, không năng động, không thể thao, không làm việc, chỉ ở không, nằm thường xuyên, than ngắn thở dài, gương mặt bí xị, buồn so, mất hết nhịn sống. Và nếu không giải tỏa các ức chế tâm lý từ gốc rễ ám ảnh này, sau một thời gian đó, các bệnh nhân trầm cảm đó rơi vào rối loạn quan tưởng, rối loạn tâm thần đa nhân cách mà người ta thường gọi là ma nhập, do mê tín dị đoan, hoặc là bị những loại hình tâm thần khác, đánh mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc trên đời người. Do đó đó, để khắc phục được cái tình trạng tê liệt quá cảm xúc do ám ảnh, chúng ta nên học theo Đức Phật tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì cách này đó là chúng ta đang bơm vào trong sự kiện bất hạnh một cái lượng cảm xúc quá lớn, lớn đến độ đó nó khống chế và nó làm nổ tung sức chịu đựng tâm lý của con người. Từ đó đó, con người trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Mà hiện thực khổ đau đó chỉ một, nhưng cảm xúc khổ đau về hiện thực đó có thể là 100 lần, 1000 lần, 1 tỷ lần. Ai mặc cảm tự ti nhiều, ai chấp ngã cống cao ngã mạn nhiều, ai thích xích so cái tôi và cái tôi sở hữu nhiều, thì khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công, người đó có khuynh hướng cường điệu hóa cảm xúc nhiều hơn, và do vậy đánh mất hoàn toàn sự tự chủ trên dòng cảm xúc. Thái độ 2, phớt lờ nỗi khổ niềm đau. Đây là một thái độ liều mạng. Khi phớt lờ đó, nó có cái tác dụng tích cực, đó là chúng ta không quan trọng khổ đau, cho nên khổ đau nó nhiều nó trở thành ít. Nhưng mà phớt lờ đó là chúng ta không chịu nhìn thấy khổ đau, đang khi khổ đau vẫn tiếp tục hành hạ chi phối chúng ta, và do vậy chúng ta sẽ phải chịu được cái khổ đau đó ở mức độ tàn phá lớn hơn bởi hiện thực tấn công của nó. Thái độ 3, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, tức là thái độ tắc trách, thiếu trách nhiệm, đổi không gian sống, thay hình đổi tên và đào tẩu để thoát khỏi nanh vuốt trị phạt của luật pháp. Nhưng mà không vì thế mà người đào tẩu khổ đau này đó được yên thân, đến lúc nào đó cũng bị phát hiện, truy tố và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn qua bài kinh Tứ Tánh Đế đó, Đức Phật có khuynh hướng dạy chúng ta đó, đó là khổ đau có mặt ở chỗ nào, chúng ta phải bản lĩnh giáp mặt với nó, đối diện với nó, thừa nhận nó, tránh ba thái độ tiêu cực vừa nêu, và lúc đó chúng ta sẽ đủ điềm tĩnh để làm cái công việc quan trọng hơn, đó là truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Tứ Tánh Đế, Đức Phật nói chung đó là tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, nó dẫn đến các hình thái chấp ngã, dưới hình thức cống cao ngã mạng hay là mặc cảm tự ti, rồi những chiếm hữu, những mâu thuẫn, xung đột, loại trừ và thậm tới có thể sử dụng chiến tranh vũ trang để bảo vệ và tôn vinh cái tôi độc quyền của mình, và là cái tôi chủ nghĩa, cái tôi lợi nhóm, cái tôi xã hội, cái tôi quốc gia, cái tôi liên minh của các quốc gia, cái tôi ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, vân vân. Do đó chỉ cần thoát khỏi ba thái độ tâm lý tiêu cực đó thì nỗi ám ảnh sẽ không còn cơ hội để tiếp tục tái diễn. Và học theo công thức truy nguyên quả khổ đau từ các nguyên nhân cụ thể để chúng ta kết thúc nó. Còn trong mắt xích 12 nhân duyên, các cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau trong một số tình huống đó được truy cứu, bao gồm vô minh, và từ đó nó nảy sinh ra tham, giận dữ và các hành động trái pháp luật, ngược đạo đức và thương tổn lương tâm. Từ khổ niềm đau có mặt và khống chế. B. Trải nghiệm hiện tại lạc trú, tức là thưởng thức các an lạc hạnh phúc hiện tiền, không kỳ vọng sau khi chết giảng sanh về thế giới Tây Phương của Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, mà phải thấy rất rõ mọi người đều có tiềm năng hưởng được các hạng an lạc hạnh phúc mà cao nhất của đó là Niết Bàn, không bị vô thường hóa, không bị điều kiện hóa, không bị tác động hóa, và không có dấu chấm cuối cùng về hạnh phúc của Niết Bàn. Để từ đó chúng ta nhìn thấy là bên cạnh cái mặt đen của cuộc sống là nỗi khổ niềm đau do mình tự đấu tố, xã hội đấu tố, do mình tự cường điệu, xã hội tự cường điệu, chúng ta có một cái niềm tin về một mảng trời xanh, đó là Niết Bàn đó nếu thực tập kết thúc các nguyên nhân khổ đau trực tiếp của tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ, chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Như vậy thay vì đó mình vướng kẹt về một nỗi khổ niềm đau nào đó trong quá khứ, mà quá khứ theo Đức Phật dạy trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc Trung Bộ càng phải được kết thúc càng sớm càng tốt thôi. Do đó ai muốn sống hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc, phải nhanh chóng và lập tức ly dị với quá khứ, bao gồm các ám ảnh khổ đau và các hình ảnh vàng son hạnh phúc. Vì ký ức về vàng son hạnh phúc sẽ làm cho chúng ta bị đẩy vào cái trạng thái tiếc nuối tâm lý không vui, mà muốn không còn nữa, lúc đó chúng ta chảy nước miếng, thèm thuồng, khó chịu, dai dứt, bằng thằng, căng thẳng, và do vậy các hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại đó bị biến mất, không có cánh mà bay cao. Còn ký ức về khổ đau thì nó tự động nó tạo thành một nỗi ám ảnh, mà ám ảnh nó bao giờ cũng bắt đầu từ ám ảnh tâm lý. Cho nên các chị em phụ nữ đó thường chấp vào cảm xúc nhiều và chấp vào ám ảnh về khổ đau quá khứ nhiều, thì nên nỗ lực từ bỏ các cảm thán từ khổ đau. Chẳng hạn như những người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần thường có thói quen than vãn như thế này: trời đất ơi, ôi giời ơi. Mà trên thực tế cái khổ đau nó có nhiều thế đâu, và ông trời có thật đâu, các thần linh có thật đâu. Khi bị tai nạn, xe cứu hỏa đến để cứu thương, và xe cứu thương đến, khi chúng ta gặp những hoàn cảnh thiên tai, con người đến, khi những nỗi khổ niềm đau nào nó gần với người thân thì người thân đến trợ giúp cho chúng ta. Có ông thượng đế nào có mặt, có ông thần linh nào có mặt. Họ do cái nỗi sợ hãi và sự mê tín của con người nắng tạo ra. Cho nên thay vì đó, đó là tiếp tục sử dụng các cảm thán từ để là trải rộng, nhân lớn, phổ quát quá nỗi khổ niềm đau đã kết thúc, thì chúng ta hãy nhẩm trong tâm của mình rằng khổ đau đã qua, khổ đau kết thúc, tôi sống hiện tại, tôi rất hoan hỷ, tôi rất hạnh phúc, tôi ngủ ngon lành, tôi sống thoải mái. Cứ nhẩm cái điều đó thật là nhiều lần bằng sự quán niệm. Khoa học tâm lý gọi đó là tự kỷ ám thị, tức là đưa các cái hiệu lệnh một cách thầm lặng vào trong nhận thức thông qua cái năng lực chứa nhóm của bộ não, để tạo ra một lệnh điều khiển tự động dẫn dắt thái độ và hành vi của chúng ta. Và bằng cái thói quen tích cực này đó, những ám ảnh trong quá khứ sẽ được bật gốc rễ, giống như là những cái cây cổ thụ trong những cơn mưa giông bão lớn là bị ngã đổ ở trên đường và không thể nào sống lại được. Hoặc là những cây cao, cây dừa đã bị chặt đứt ngọn của nó, chúng không có cơ hội sống lại thêm một lần nữa trong tương lai. C. Không tự cô lập xã hội. Phần lớn đó, những người trải qua một biến cố khổ đau đó, có cái hướng là cô lập hóa mình, trước nhất là với những người thân, sau đó là với cộng đồng xã hội. Và phần lớn người tại gia, bao gồm Phật tử và không Phật tử, vì mê tín vị dị đoan quá lan tràn, họ đến các loại thầy bùa phép, thầy bói toán, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Và phần lớn câu trả lời từ các loại thầy vừa nêu là có ma theo, quỷ ám. Từ đó đó, họ có cảm giác rằng là thân nhân của mình đang bị bệnh mất đằng trên, mất đằng dưới, hay là bị ma nhập. Xử lý sai tình huống đã dẫn đến cái tình trạng ám ảnh tâm lý đó nhiều hơn, khủng hoảng khổ đau đó sẽ gia tăng hơn. Do đó chúng ta phải giúp người thân bị trầm cảm tương tác với xã hội, khơi chuyện cho họ nói, mở phim hài cho họ xem, kể những cái câu chuyện để yêu cầu họ bình phẩm, dẫn họ đi tham quan du lịch, đẩy họ vào trong những cái nơi sinh hoạt tập thể, để họ phải tương tác với xã hội, không thể tự cô lập hóa chính mình. Và trong tình huống này, đừng nên sử dụng phương pháp nội tỉnh, đó là ngồi niệm Phật, ngồi thiền. Bởi vì á, trong lúc ngồi nội tỉnh đó đó, thì cái mặc cảm tâm lý và ám ảnh tâm lý nó là có cơ hội khống chế nhiều hơn. Cho nên trong tình huống khổ đau ám ảnh á, chúng ta phải giúp cho nạn nhân và bệnh nhân đó hướng ngoại, tham gia các hoạt động tích cực có tính thay thế, để họ quên đi các nỗi khổ niềm đau. Mà thay thế quan trọng nhất bao giờ cũng là, và cũng bắt đầu bằng thay thế đối tượng nhận thức ở tâm, thay đổi không gian, thay đổi công việc, thay đổi đối tượng. Nó giống như là chúng ta thay đổi các kênh ở trong một đài truyền hình, từ một cái kênh mà mình không thích dừng lại ở kênh mà chúng ta đam mê. Thì lúc đó đó, những cái ám ảnh trước khi xem cái kênh đó đó sẽ dừng lại được, nó không phát triển được. Và sau khi thực tập ba bước vừa điêu rồi, chúng ta đã giải phóng được ám ảnh tâm lý hết 70-80% rồi, thì lúc đó chúng ta thực tập thiền quán, bao gồm thiền chỉ và thiền minh sát, để giải quyết dứt điểm các nỗi khổ niềm đau trên nền tảng của nhân quả, và sử dụng nhiều phương châm Phật dạy trong các kinh điển để kết thúc chúng. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới có cơ hội vẫy tay chào vĩnh viễn với các nỗi khổ và niềm đau đã từng có mặt trong đời của chúng ta thuộc về quá khứ. Khổ liên hệ đến tâm, khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ nhận thức. Đau đó liên hệ đến thân, bao gồm đau gan, đau bao tử, đau thận, đau tim, đau mắt, đau thân, đau nhức cơ thể. Và các phản ứng đau thực ra là phản ứng hóa học trên bộ não do hệ thống các thần kinh, làm cho chúng ta dễ khổ về cảm xúc. Khi khổ về cảm xúc mà không được khống chế thì vượt qua, nếu nó tiếp tục tồn tại dưới đất nở mạnh thì nó là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ của con người về phương diện cơ thể. Như vậy thân và tâm nó có mối quan hệ hai chiều tương tác. Một phần đau của thân nó dẫn đến cái khổ của tâm, và một phần khổ của tâm nó ảnh hưởng đến phần đau của thân mà ngược lại. Thấy rõ được cái quan hệ nhân quả đó đó, chúng ta cần phải kết thúc nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân bằng cách là kết thúc các ám ảnh khổ đau trong quá khứ. Điều hai, ám ảnh sợ ma. Thứ nhất là về các biểu hiện. Người sợ ma đó sẽ có cảm giác là sợ một con ma nào đó khống chế thân thể chúng ta giống như là cướp chánh quyền và điều khiển toàn bộ các hoạt động tri thức, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Nó giống như một cái mền trùm lên trên cơ thể, và người bị bệnh này đó có cảm giác rằng là mình bị khống chế, chi phối, dẫn dắt, giống như là một con lạc đật đó bị giật dây sau lưng thôi. Còn tư duy riêng của mình, các hành động của mình là gần như là không biểu hiện được, không phát huy được. Có những người trong lúc ngủ có cảm giác bị ma đè, toàn bộ cơ thể bất động, dùng dãy không nổi, thậm chí phát ra âm thanh cũng không nổi. Thực tế đó, đó là hiện tượng mất phản ứng thần kinh ở là toàn cơ thể, do quá đờ đẫn, quá lạm dụng sức khỏe, làm việc quá nhiều, ngủ quá ít hoặc bị mất ngủ, ngủ trong điều kiện khí hậu hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, ngủ ngoài trời, ngủ thấp, ngủ chèo queo, ngủ gối cao, ngủ trong những tư thế nó không phù hợp với sức khỏe. Nó dẫn đến là nếu nằm ở ngoài trời trong cái mùa nắng nóng từ 45 độ C trở lên thì những người mất phản ứng thần kinh vừa nêu đó có thể chết hàng loạt, như trường hợp tháng 5 2015 vừa qua tại Ấn Độ, chết đến cả 700-800 người. Hoặc là ở những nơi xứ lạnh mà ngủ ngoài trời, khi mà mất cái phản ứng thần kinh mà không có người trợ giúp tích cực thì chỉ trong vòng nhiều nhất là 30 phút họ sẽ trở thành người thiên cổ. Lúc đó đó chúng ta chỉ cần tập trung vào tên của một nhân vật mà mình kính quý nhất và họ đó thương yêu trên nền tảng hiểu biết mình nhất và ủng hộ mình nhất. Người Phật tử thì có thể đọc thật lớn danh hiệu của một Đức Phật, hoặc là Phật ơi. Còn đối với các Phật tử theo trường phái Đạo Phật phát triển đó, thì có thể niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hay là Phật A Di Đà, bất cứ một danh hiệu nào thì tự động đó chúng ta sẽ tập trung được thần kinh và đã phá được cái tư thế, các cái hoạt động phản ứng giác quan thần kinh đó bị đóng bít. Lúc đó chúng ta bắt đầu mới có thể lồm cồm bò dậy được. Hoặc là chúng ta nghĩ tưởng đến tên của mẹ mình, của cha mình, hay là chúng ta gọi ba ơi, mẹ ơi, vợ có thể gọi tên chồng, chồng có thể gọi tên vợ. Chỉ cần tập trung cao độ gọi ra được một tiếng nào đó mà mình cảm thấy thân quen nhất, ổn hòa mình nhất, thì lúc đó toàn bộ các cái phản ứng mất thần kinh đó sẽ được tái phục hồi. Sau khi tỉnh dậy đó thì chúng ta khoan vội vã nằm xuống ngủ. Nếu có đèn tia hồng ngoại, hãy dùng đèn đó rọi vào gáy cổ, rọi vào những cái chỗ đau nhất trên cơ thể, dùng hai lòng bàn tay xoa cơ thể, xoa gáy cổ, xoa toàn thân. Đi bách bộ, đi thiền hành, đi kinh hành, niệm Phật trong vòng 10 phút cho đến 15 phút. Đổi cái gối vừa nằm đó, hoặc nếu không có gối khác là lấy một cái khăn sạch trải lên, vì mồ hôi đọng nhiều ở trên gối cũng có thể dẫn đến tình trạng tái phát cái cảm giác bị ma đè. Một số khác đó thì sợ bóng đêm, sợ bị ám hại, ma hại, từ đó nó dẫn đến các cái rối loạn cảm xúc như là lo sợ, hồi hộp, dễ toát mồ hôi lạnh, tim đập rất là nhanh, hơi thở dồn dập gấp gáp, và trạng thái đứng ngồi của họ bao giờ cũng là không yên. Cái đó thuộc ở Phật học gọi là rơi vào trạng thái trạo cử hay là điệu cử, tức là dao động thân, rồi phát xuất từ dao động tâm mà gốc rễ của nó là khởi nguyên từ nỗi sợ hãi, ở đây là sợ chết và sợ ma. Thỉnh thoảng những người như thế cũng có những cái biểu hiện là rất dễ run sợ, giật mình, nhảy dựng, hoặc là hoảng hốt quá là chạy rất là nhanh, gương mặt tái mét, tinh thần nó bất an. Và điều này nó dẫn đến các cái hậu quả xấu khác, đó là không để ý, không nắm được, không làm chủ được các nguy hiểm đang diễn ra ở hiện tại. Từ đó đó nó dẫn đến các cái hậu quả nghiêm trọng khác. Đó là các biểu hiện rất là khái quát của những người ám ảnh sợ ma. Và sau đây đó là các liệu pháp để vượt qua. Thứ nhất là liệu pháp thể lực. Toàn bộ những người sợ ma đều có gốc rễ là suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh. Khi mà thể chất á, bị xuống quá thấp thì niềm tự tin á, về thể trạng của họ đó nó bị tuột giảm dần. Và khi thân thể nó bị suy nhược, thần kinh á, suy nhược theo, lúc đó người đó rất dễ rơi vào trạng thái tưởng tượng. Tưởng đó tức là perception, sanh nha. Nó có hai khuynh hướng, tưởng đúng thì nó đi đến là chánh tư duy và chánh tri kiến. Tưởng sai đó nặng nhất là hoang tưởng. Hoang tưởng đó nó là một chứng bệnh tâm thần, lúc nhẹ đó thì lâu lâu xuất hiện một lần, khi đã nặng rồi đó xuất hiện thường xuyên, và đương sự đó sẽ có cảm giác là người ta ám hại mình, đầu độc mình, mưu sát mình, lợi dụng mình, nói xấu mình, phá đá mình, gây thương tổn mình, lợi dụng mình, và nhiều cái loại suy nghĩ đó rất là tiêu cực. Từ đó đó họ cảm thấy là họ là nạn nhân, sống trong nỗi khổ niềm đau như là một con vật đang được đặt trên một đống lửa vậy. Mà đang khi đó trên thực tế, trong thế giới hiện thực đó, thì chưa từng có sự kiện khổ đau đó, nhưng mà nó tồn tại ở trong bộ não của bệnh nhân. Cái đó ta gọi là hoang tưởng. Do đó tập thể dục, vận động toàn thân tối thiểu 30 phút một ngày là cách để giữ được sức khỏe thể trạng, để khống chế được cái suy nhược thần kinh. Trong kinh A Di Đà của Phật giáo phát triển đó, có đề cập đến 4 chữ phạn thực kinh hành, nghĩa đen là sau khi ăn cơm xong á đi kinh hành, mà thời lượng của nó trung bình đó là 20 phút. Nếu người tại gia mỗi ngày có 3 cử ăn và thực tập đúng theo cái văn hóa đi kinh hành sau khi ăn cơm đó, chúng ta có tối thiểu là 60 phút một ngày vận động trên cơ thể. Và điều đó đó nó tăng cường sức khỏe thể chất. Còn những người tu theo đạo Phật truyền thống đó thì có phương pháp thiền hành, đi một cách thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, làm chủ các sự động tác của ta, của thân, làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm. Thì lúc đó đó chúng ta trải nghiệm được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Dù tu theo trường phái nào, nếu chúng ta thực tập đúng như là hai cái khuynh hướng vừa nêu đó, thì chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe. Và lúc đó đó là chúng ta sẽ khắc phục được những cái tình trạng là bị yếu bóng vía. Như vậy liệu pháp thể chất đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên khỏe mạnh. Và nhờ khỏe mạnh á, chúng ta trở nên cường tráng ở tâm,
Khi tâm được cường tráng rồi đó thì những nỗi sợ hãi do tưởng tượng sai phương pháp sẽ không có cơ hội tiếp tục tồn tại. B. Không đọc, không xem, không nghe các phim truyện kinh dị, bao gồm là phim truyện ma của Hollywood Hoa Kỳ, phim truyện ma của Bollywood Ấn Độ, phim truyện ma của Trung Quốc và trong dân gian. Sự mâu thuẫn tâm lý của con người đó thường đẩy con người vào trong cái tình thế là cái gì mà chúng ta sợ hãi, cái đó chúng ta lại nghiện và thích xem, thích nghe đến. Và mỗi lần nghe xem các chuyện phim kinh dị đó thì hạt giống kinh dị vốn không có thật về các ma được xuất hiện ở trong gọi là tâm thức của chúng ta, và từ từ đó, nó tạo thành những cái nỗi ám ảnh. Và mỗi khi đó xem thêm một lần, nghe thêm một lần, đọc thêm một lần đó, thì nỗi ám ảnh đó tăng trưởng thêm nhiều lần ở trong cơ thể. Điều đó đó rất là nguy hại. Do đó đó, người biết quý trọng hạnh phúc của bản thân mình đó sẽ không nỗ lực xem phim truyện ma và kinh dị. Trong trường hợp khi chúng ta lỡ ngồi ở một tập thể mà có một hoặc hai người khởi lên các câu chuyện ma, nếu không đủ sức để chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện sang chung khác, chúng ta hãy khéo léo giả vờ đang bận rộn để rời khỏi hiện trường đó. Vì nếu không làm như thế đó, chúng ta đang chấp nhận một cách bị động các hạt giống tiêu cực của kinh dị vào trong tâm thức của mình. Và từ đó khi về đêm hoặc có mặt ở một mình ở những cái khu nhà vắng tanh, ở những cái căn phòng quá lớn mà số lượng người đang hiện hữu đó quá ít, từ đó đó sự tưởng tượng sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng là gió thổi vào cây trúc tạo ra tiếng cò kẹt, chúng ta nghĩ là ma đang tạo ra âm thanh đó. Hoặc chúng ta có thể nghĩ rằng đó là có con ma đang chạm vào mình, hãm hại mình, nỗ lực giết mình. Từ đó đó chúng ta thể hiện ra các hành động hoàn toàn mất sự kiểm soát của tâm. Trong tâm thức học của Phật giáo Đại Thừa đó có khái niệm Bija, nghĩa đen là các hạt giống. Hạt giống tâm thức không mất đi sau khi chúng ta nảy tưởng ra một ý niệm, bao gồm là một khái niệm, một học thuyết, hoặc sống nó bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm giác quan của bản thân hay là tập thể. Chúng nằm yên giống như là các con ve sầu đẻ trứng nằm yên ở dưới lòng đất. Đến mùa hè thì chúng bắt đầu sanh sôi nảy nở và cắt tiếng vang ở tất cả những nơi nào có cây và lá nhiều. Hoặc cũng giống như là các hạt bông cỏ nằm ở dưới lòng đất phục kích vài tháng, thậm chí là 9 tháng trong một năm. Chỉ cần một cơn mưa đầu mùa nhỏ hạt thôi, chúng bắt đầu sanh sôi nảy nở và không cần chăm sóc, chúng phát triển rất nhanh và rất mạnh. Các hạt giống kinh dị cũng giống như là cỏ vậy. Do đó người có tu học Phật đó là không nạp vào trong bộ não của mình, trong đời sống nhận thức của mình các loại hạt giống kinh dị đó, để chúng ta không bị rơi vào ám ảnh tâm lý. Đồng thời chúng ta phải tập thể nói không với lễ hội Halloween của Mỹ và của phương Tây. Lễ hội này là lễ hội ma quái, kinh dị, nhát ma, hù ma, dọa người, để mang lại các tiếng cười rẻ tiền và không có giá trị. Để làm cái việc đó người ta tốn rất nhiều tiền. Trên hành tinh này đó, trong một ngày lễ hội Halloween thôi, số lượng tiền mà người ta bỏ ra để làm các cái hóa trang nhập vai và con ma ác độc ghê rợn có thể lên đến cả tỷ đô la. Và năm nào báo chí cũng báo tin rằng đó thông qua lễ hội Halloween có rất nhiều người đã chết thật do bị đứng tim hoặc là bị tai biến mạch máu não, do cái nỗi sợ hãi khủng khiếp mà họ liên tưởng rằng là những con ma trong các bộ phim truyện ma mà họ đọc, họ xem đó, bây giờ đã trở thành hiện thực. Và những người yếu bóng vía cũng đừng nên đến những cái nơi giải trí mà có cảnh địa ngục, sự trừng phạt ghê rợn ác độc, để các ám ảnh tâm lý đó được bốc ra khỏi tâm của mình. Từ đó đó chúng ta mới dễ dàng sống bình yên. C. Phát triển tránh tri kiến về tái sinh. Sở dĩ mà người ta sợ ma dưới các hình thái dẫn đến ám ảnh tâm lý là vì người ta hiểu chưa đúng về thuyết tái sinh của Đức Phật dạy. Theo đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì sau khi trút hơi thở, do tuổi thọ hết, do nghiệp hết, do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, hoặc là do các cái tác động ngoại tại ảnh hưởng đến sự kết thúc mạng sống, mà Đại Thừa đó thường gọi đó là hoạn tử, thì tất cả mọi người chết sẽ phải tái sinh liền ngay lập tức thôi. Kinh Na Tiên Vấn Đáp mà Phật giáo Nguyên Thủy gọi là kinh đi Mi Lân Đà Vấn Đáp đó, cho chúng ta thấy các cái ảnh dụ giữa cái việc tưởng tượng một cái không gian xa cách nửa dòng trái đất và một cái không gian ở bên cạnh mình nửa mét thôi. Về phương diện vật lý đó thì nó có thể khác nhau do cái tốc độ các cái phương tiện mà chúng ta sử dụng nó trong giao thông. Nhưng mà về tâm á, hai khoảng cách xa và gần này đó có thể đó được kết nối trong vòng một tích tắc thôi. Ảnh dụ đó nó cho thấy rằng là sau khi chết, dầu tái sinh ở quốc gia nào, địa cầu nào, cảnh giới nào, việc đó diễn ra trong tích tắc, trong sát na thôi. Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa của Luận Câu Xá, mà về sau này đó kinh Địa Tạng của Phật giáo Trung Quốc phát triển, thì cho rằng đó thời gian tối đa để một người được tái sinh, có mặt tiếp tục ở trong bào thai của một người mẹ hoặc là giống cái theo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác là 49 ngày. Thực tế đó 49 ngày chỉ là một thước đo ước lượng về tính thời gian thôi, chứ nó không có nhiều như thế. Và nếu như chúng ta hiểu đúng theo lời Phật dạy từ kinh Tạng Pali đó, thì ngay cả cái hình thức được gọi là ma, tức là ngạ quỷ đó, vẫn có thể được xem là một học thuyết phát triển về sau khi Đức Phật qua đời, trung bình là 300 cho đến 500 năm. Nếu các hương linh không có một thần hồn để tồn tại sau khi chết theo nghĩa vĩnh hằng mà các tôn giáo dướng vào thường kiến luận bắt phải, các hương linh sẽ trở thành là một cái tâm thức tái sinh theo học thuyết 12 nhân duyên, có mặt trong bào thai của một giống cái ngay lập tức thôi, thì lấy đâu mà có cảnh giới ngạ quỷ để tồn tại. Trong 15 tập tiểu bộ kinh đó, thì ngạ quỷ sự là một trong những tập được biên tập sau cùng mà theo các nhà nghiên cứu Phật học có thể khẳng định rằng đó nó có mặt đó, sau khi Đức Phật qua đời trung bình 400 năm. Vậy đó, cái cảnh giới ngạ quỷ này về bản chất đó là mâu thuẫn với học thuyết tái sanh liền ngay lập tức của Đức Phật. Dựa vào học thuyết ngạ quỷ đó mà Phật giáo Đại Thừa mới đưa ra đó là 49 ngày. Nên nếu có cảnh giới ngạ quỷ, tức là thừa nhận có ma quỷ, mà thừa nhận có ma quỷ là chúng ta phải thừa nhận có một cảnh giới mà chỉ có thuần nhất là tâm tưởng thôi, chứ không có thân thể. Mà thuần nhất là tâm tưởng thì có khác gì các tôn giáo khác gọi đó là thần hồn hay là linh hồn, mà đang khi đó Phật giáo Nguyên Thủy không thừa nhận có linh hồn. Do đó thầy chúng tôi đó, cái mâu thuẫn đó là do người sau đưa thêm vào học thuyết là ngạ quỷ để nhằm dẫn dắt cho những người thân nhân của người chết á, thay vì á, chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, thì có cơ hội đến chùa để được tư vấn, được hướng dẫn, được thuyết pháp, nhờ đó vượt qua và trở thành Phật tử thuần thành. Đây cũng là phương tiện thiện xảo. Ở một phương diện khác đó, từ đạo Phật nguyên thủy cho đến đạo Phật đại thừa, chúng ta đều có chung một nhận thức là không thể có một tâm thức nào thứ hai đang ở ngoài con người mà có thể nhập và cùng tồn tại trong cùng một hệ thống thần kinh mà vốn đã có một tâm thức. Nói cách khác là trong một cơ thể không thể có hai tâm thức cùng tồn tại. Nhận thức này đó giúp cho chúng ta mới nhổ lên được tận gốc cái nỗi sợ hãi về ma nhập. Ở một phương diện khác đó, nếu chúng ta tạm chấp nhận học thuyết ngạ quỷ là có thật đi, thì ngạ quỷ là đối tượng đáng tội nghiệp chứ không phải là đáng sợ, vì họ không đủ sức để giúp mình được tái sinh. Cho nên đó, họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta về học thuyết vô ngã và vô thường, để họ không tiếp tục chấp nhận cái thi thể nằm ở dưới lòng đất hoặc ở dưới lòng biển là sở hữu của họ vĩnh hằng. Trước đây đó, về phương diện luật pháp, nó là sở hữu tạm thời của con người trong vòng mấy chục năm, để người đó chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi phạm pháp và chịu trách nhiệm dân sự về các hành vi quan hệ xã hội ngoài luật pháp. Chứ còn về bản chất á, thì thân thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Cho nên á, nhận thức vô ngã đó sẽ giúp cho các hư linh á, nhanh chóng rời bỏ khỏi thi thể, khỏi di ảnh, khỏi các di vật, khỏi các kỷ niệm, khỏi những người thân, bao gồm vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản sau khi mình qua đời. Dầu là chúng ta theo trường phái Phật giáo nguyên thủy hay là trường phái Phật giáo phát triển, chúng ta phải tin rất rõ nhân quả chi phối mọi thứ trong đời sống. Ma không thể chi phối con người, ma không thể phá đám con người, ma không thể mang các điều xui xẻo đến các gia đình và các con người. Do đó đừng đến những nơi mê tín dị đoan, chúng ta sẽ dễ dàng kết thúc được nỗi ám ảnh sợ ma. Là người trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách nay là 23 năm, từ năm 92 kể từ khi làm chủ trì của chùa Giác Ngộ, chúng tôi mỗi năm trung bình á là giúp cho khoảng 300 trường hợp, mà phần lớn họ nghĩ rằng thân nhân của họ hoặc tự thân của họ là bị ma nhập, mà vốn thực tế là không phải. Để hiểu sâu về vấn đề này đó, thì các quý tiền hữu tri thức có thể truy cập trên internet vào Google và gõ tựa đề như sau: vượt qua rối loạn đa nhân cách gạch ngang Thích Nhật Từ, hoặc là trị bệnh rối loạn đa nhân cách, để chúng ta hiểu rõ về vấn đề này. Chúng tôi có hướng dẫn gồm có 4 bước thực tập để giúp cho các bệnh nhân vượt qua và có cơ hội không bị tái diễn nó và kết thúc được các nỗi ám ảnh sợ hãi nó. Dĩ nhiên là phải phối hợp song song với việc điều trị tâm thần theo chỉ định của bác sĩ chuyên gia về tâm thần tại các bệnh viện tâm thần. Giải pháp quan trọng hơn hết đó, theo bác chánh đạo, vẫn là chánh kiến và chánh tư duy. Giữ và phát triển được hai phương diện tích cực này đó, thì không có các tà kiến bao gồm thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến nó dẫn đến tình trạng chúng ta thừa nhận có một linh hồn trường cũ dưới hình thức là ngạ quỷ. Đoạn kiến đó thường rơi vào các chủ nghĩa duy vật và những người không tin có kiếp sống sau khi chết, không tin có nhân quả báo ứng từ các hành vi thiện ác, phạm pháp hay là trái lương tâm, trái đạo đức của bản thân. Vượt qua được hai loại tà kiến vừa nêu đó, thì chúng ta sẽ có được chánh kiến, và do đó kết thúc vĩnh viễn các tâm lý ám ảnh về sợ ma. Điều 3, ám ảnh sai sống và buồn nôn.
Sai sóng thì thường là được diễn ra đối với những người đi tàu trên sông, nước, biển. Buồn nôn thì thường diễn ra đối với người sử dụng xe hơi, xe bus. Mà đang khi đó họ chạy xe Honda vốn nguy hiểm hơn nhiều nhưng là không bị. Biểu hiện thông thường của những cái chứng bệnh này đó là do vì họ tiếp xúc với tình trạng sóng to, tàu bè bị lắc lư dao động khi mà họ đang lên trên trên mặt nước biển, nước sông, giống như một con kiến hay một chiếc bồ lục bình trôi, và thân phận của con người đó trở nên nhỏ bé và nguy hại đối diện trước các rủi ro mất mát. Đối với những người sử dụng các phương tiện giao thông trên đường bộ bằng xe lửa, xe bus, xe hơi hay là máy bay trên không gian, thì tình huống mà đường gập ghềnh, đường ổ chuột dẫn đến tình trạng dằn, sốc làm cho người ta có cảm giác dễ bị ói mửa, buồn nôn, thậm chí là bị trúng đợt. Còn khi máy bay đi ngang qua cái khu vực mà có thời tiết xấu đó, nhất là mây nhiều, sự va chạm của thân thể chiếc máy bay với các loại mây và cái cường độ gió quá lớn sẽ làm cho máy bay đó nó rung lắc, toàn bộ các vật dụng ở trên cái bẩn trên đầu của con người đã bị rớt xuống và làm cho người bị ói mửa rất là khó chịu. Ngoài các cái thủ pháp mà các cái phương tiện giao thông đó hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta cần nên tập theo một số liệu pháp như sau đây. A, liệu pháp y học. Hãy chọn sự xuất phát cho các chuyến đường dài vào những ngày có khí hậu đẹp, thời tiết đẹp. Và chúng ta biết được điều đó qua các báo đài mạng có chức năng dự báo thời tiết. Mặc dù không chuẩn xác 100%, chúng ta có thể nắm vững được nó là 80%. Và ngày nay chỉ cần có một điện thoại di động có chức năng internet với 3G, chúng ta có kiến thức đó rất là dễ dàng bằng cách là đánh cái chữ thời tiết tại thành phố gì đó, nước gì đó, trong vòng 10 giây chúng ta có các cái câu trả lời. Như vậy những ngày đẹp trời thì không có dấu bão, không có những cái biến động thất thường và những cái ảnh hưởng như rung lắc, ói mửa nó sẽ không có. Trước khi tiến hành một cái cuộc hành trình, dù là bất kỳ một phương tiện giao thông đường bộ, đường sông nước hay là đường hư không, chúng ta phải ăn thực phẩm nhẹ thôi. Vì thế mà trên máy bay đó, chúng ta thấy khẩu phần ăn đó, nó chỉ bằng 1/2 cho đến 1/3 của khẩu phần bình thường đó. Người Nhật và những quốc gia ảnh hưởng văn hóa thực phẩm của Nhật như là Hàn Quốc và Triều Tiên có cái chế độ ăn uống á, nó còn ít hơn là ở trên máy bay. Cho nên sang Nhật Bản tìm kiếm những người bị béo phì là rất hiếm thấy. Họ tuân thủ cái chế độ ăn uống đó rất là gay gắt, rất là nghiêm túc. Và ăn nhẹ đó thì ít bị ói mửa. Ăn nặng mà ăn nhiều chất đạm do từ mỡ, từ thịt, từ dầu, hay là sử dụng nước ga, nước có ga, hay là các loại cà phê, sữa khó tiêu, thì nó dễ dẫn đến tình trạng là trúng thực, hay là nó quậy cái bao tử. Thì tình trạng đó nó sẽ làm cho chúng ta bị toát mồ hôi lạnh, và cộng với cái khí hậu lạnh ở trong máy bay hay là trên xe hơi, xe bếp, nó làm cho chúng ta dễ dàng bị rơi vào ói mửa. Chỉ cần đó là các phương tiện đó đi ngang một cái quãng giao thông không thích hợp thôi. Để khắc phục, khi chúng ta không có một sự lựa chọn vào những cái ngày thích hợp, chúng ta phải buộc đi vào thời điểm đó trên một cái con đường hoặc là một cái khúc giao thông mà nó có các cái trở ngại đó, thì chúng ta hãy chọn các vị trí ngồi thoải mái. Đối với thuyền đó, chúng ta hãy ngồi ở tầng trệt, vị trí chính giữa thì nó ít bị rung lắc nhất. Hoặc là ở trên xe bus đó, thì chúng ta ngồi ở vị trí đầu. Ở máy bay đó thì chúng ta cũng ngồi ở trên những vị trí đầu và ít nhất là ở vị trí chính giữa, thì cái tình trạng rung lắc và độ ồn đó được xem đó là giảm thiểu tối đa. và cũng đừng bao giờ ngồi ở cái vị trí bị xì xăng, xì dầu, vì cái mùi đó nó làm cho chúng ta rất là dễ nhức đầu, khó chịu. Đang lúc ngồi trên các phương tiện giao thông, hạn chế tối đa thói quen xem TV, thói quen xem sách báo, thói quen xem internet. Những hãng máy bay 5 sao đó là có internet trên máy bay, có wifi trên máy bay với cái giá rất đắt. Và khi mình tập trung như vậy đó, cái thần kinh mình đó, nó trở nên mỏi mệt, căng thẳng. Vì theo y học và cổ truyền ở Việt Nam đó, đa thị hư thần, xem nhìn cái gì tập trung nhiều đó, nó sẽ làm tổn hại thần kinh. Đa ngôn thì hư khí, nói nhiều á thì tổn khí và hư phổi. Đa dâm á hư thận, tức là quan hệ tính dục quá mức cho phép của cơ thể, thì theo các nhóm lứa tuổi đó thì dẫn đến các chứng bệnh là hư thận dương, hư thận âm, và nhiều cái chứng bệnh phát sinh từ thận. Do đó không nên gọi là nghiện và lạm dụng đọc sách báo, xem TV, sử dụng chat, iPad, điện thoại, smartphone, vân vân ở trên máy bay, xe lửa, xe bus, xe hơi, vân vân. Mang theo gừng nếu chúng ta dễ bị chứng bệnh say sóng và ói mửa. Và trước khi xuất phát á, một chuyến đi, chúng ta nên uống thuốc trước. Ngoài cái uống thuốc á, thì mình cũng cần phải đem theo salobat. Mà mỗi khi mà bị trúng thực hay là nặng bao tử thì chúng ta dán ở vùng đan điền, dán ở vùng cổ, dán ở vùng mà cổ gái. Nhờ đó mà chúng ta khắc chế được rất là dễ. Hay là nhai gừng vào. Nếu không có đó thì chúng ta lấy một vài giọt dầu xanh thấm vào, chấm vào môi, thì chúng ta cũng có được cái tác dụng kháng thể khoảng được 1/3 với những liệu pháp vừa nêu. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý. Chứ thực tế đó, ám lạnh, tâm lý say sóng và buồn nôn đó phát xuất từ một tình huống là trong quá khứ do mệt mỏi, do mất ngủ, chúng ta đi trên một phương tiện giao thông nào đó dẫn đến ói mửa. Từ đó đó, mỗi khi lần thứ hai có mặt mà ngồi trên phương tiện giao thông tương tự đó, cái nỗi ám ảnh đó nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là tôi sẽ bị ói, tôi sẽ buồn nôn, tôi sẽ khó chịu, tôi sẽ bị bệnh. Ám ảnh tâm lý này đó, nó dẫn dắt các cái phản ứng trong cơ thể của chúng ta và làm chúng ta rơi vào tình trạng tương tự đó. Cho nên đó, để vượt qua, ngoài cái liệu pháp và y khoa đó, chúng ta còn có liệu pháp tâm lý như sau. Thứ nhất, hãy quên mình là bị say xe và say sóng. Để quên mình đó, chúng ta hãy quán niệm một cái lệnh điều khiển tự động như sau: tôi rất khỏe mạnh, tôi không say sóng, tôi không buồn nôn trong lúc các phương tiện giao thông vận chuyển. Tôi như là một lực sĩ, buồn nôn sợ tôi không sợ buồn nôn. Tôi khỏe mạnh, tôi dễ ngủ và tôi sống hạnh phúc. Cứ nhẩm điều đó mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 15 phút. Ít nhất có một lần nhẩm trước khi đi ngủ, đang nằm ở trên giường. Ngoài cái quán niệm hay thở, quán niệm chánh dự kiến, chánh tư duy về các đối tượng có chánh niệm, thì chúng ta cũng nên đưa cái lệnh điều khiển này để nó nhổ tận gốc rễ các hạt giống ám ảnh mà đã từng làm cho mình bị ói mửa và buồn nôn trong quá khứ. Mỗi năm trung bình chúng tôi có 2 chuyến cho đến 4 chuyến hướng dẫn từ 60 cho đến 150 các Phật tử đi hành hương Ấn Độ và Nepal, trải nghiệm các Phật tích theo lời khuyên của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi. Thì trong mỗi một đoàn như vậy, ít nhất cũng có 2 người rơi vào cái tâm lý này. Và trong ngày họp đoàn đó, chúng tôi đã nhắc nhở cái cách thực tập đó. Và khi bắt đầu có mặt ở phi trường Tăng Sơn Nhất ở Hà Nội, thì chúng tôi cũng nhắc họ điều đó. Rồi đến cái ngày bắt đầu lăn xe tại thủ đô Delhi để bắt đầu đi đến các cái Phật tích đó, thì cũng nhắc họ thêm một lần nữa và kêu họ thực tập, chọc tiếu, chọc cười, chọc thoải mái, cho họ quên đi những cái nỗi ám ảnh đó. Mặc dầu trước đó là họ đã có uống thuốc rồi, có người quên mang thuốc theo. Thì sau khi thực tập như vậy đó, là đạt được cho đến 80% không bị rơi vào cái ám ảnh tương tự.
Cho nên đó, điều quan trọng là phải thực tập buông xả để quên đi cái nỗi ám ảnh đó. Thứ hai, tạo trạng thái thoải mái trước khi đi. Trên các chuyến hành hương á, chúng tôi thường hướng dẫn các Phật tử quán niệm như sau: mỗi khi đi ngang qua những cái con đường có ổ voi, ổ gà, ổ chuột, cái tình trạng bị dằn á, nó làm cho cơ thể mình mệt mỏi lắm. Có nhiều người á, than vãn như thế này: trời ơi, tôi đi hành hương mà rút cuộc trở thành hành xác. Mà khi mà quan niệm tiêu cực như thế xảy ra trong bộ não thì lập tức nó làm cho sức chịu đựng của người đó trở nên mòn mỏi và yếu đuối hơn. Từ đó chúng tôi hướng dẫn họ như thế này nè: khi mà đi ngang qua đường dằn, quán rằng là tôi cảm ơn chiếc xe này vì đã tạo cơ hội cho tôi được đánh bóp toàn thân miễn phí. Cái tình huống hiện thực của con đường dằn nó không thay đổi được. Có nhiều quãng đi đó chúng ta phải trải qua 4 giờ như thế. Bây giờ mình than vãn vô ích, nó chỉ làm cho mình mệt mỏi thôi. Và xem là tôi được đánh bóp toàn thân và đánh bóp miễn phí, còn gì xuống cho bằng. Thì lúc đó đó, việc thay đổi cái khuynh hướng của tầm nhìn, thái độ của cái nhìn đó, nó làm cho chúng ta dễ chấp nhận hiện thực với một cái tâm bình an, thoải mái, sảng khoái, thảnh thơi thôi. Và điều này đó, nó sẽ kết thúc được các nỗi ám ảnh trong quá khứ về việc đi xe, đi tàu, đi máy bay. Thứ ba, chúng ta phải quán niệm như thế này: tôi có phước hơn Đức Phật vì ngày xưa đó Đức Phật trải qua 45 năm hoằng hóa giảng kinh đó bằng con đường bộ, mà đường vào lúc đó đó là chưa có đường làng nữa, chứ đường nội đó nói là đường nhựa hay là đường bê tông. Gai góc ở trên đường đi mà đi bằng chân không á, là gặp rất nhiều các rủi ro, mà chưa bao giờ Đức Phật than vãn một lời nào. Chúng ta bây giờ trước nhất là đi máy bay, sau đó là đi máy bay nội địa, rồi là xe bus cao cấp. Thì những cái đường dằn như thế so với cái lộ trình của Đức Phật á, là quá xuống đi. Thì khi mình quan niệm như thế này, mình so sánh á, tích cực như vừa nêu đó, thì tự động những cái thói quen than ngắn thở dài mà phần lớn họ đó là có thói quen là than quảng đinh đó, nó sẽ bắt đầu được dừng lại, kết thúc lại một cách rất là nhẹ nhàng. Trên xe để hỗ trợ đó, thì thỉnh thoảng chúng tôi chọn những cái phim hài ý nhị, nó khác với các phim hài tục tiểu, để cho người ta tập trung vào cái việc xem phim hài mà quên đi rằng là mình đang bị ói, mình sẽ bị ói. Và thay thế vào đó đó là cho họ xem những cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật, rồi những cái bài giảng liên hệ đến các Phật tích và những cái lời cốt tủy của Đức Phật, những cái hướng dẫn có giá trị an vui hạnh phúc của Đức Phật. Thì bằng cách này đó, sự tập trung của họ vào trong những nội dung Phật pháp có giá trị cao hơn, tích cực hơn, sẽ làm cho họ quên đi đó rằng là mình sẽ bị ói, mình đang ói, hoặc là mình đó đang bị khủng hoảng. Đó là thay thế rất là tích cực. Vì thời gian đã hết, thay vì đưa thêm một hai câu chuyện dẫn chứng, chúng tôi xin kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc thì chúng tôi chỉ nhắc một điều đó, là các ám ảnh tâm lý đó chính là kẻ thù của hạnh phúc. Nó là những tên biệt kích rất nguy hại, mà ai sống chung với nó, lỡ đính hôn với nó rồi đó, thì phải nhanh chóng tổ chức ly dị hợp pháp. Mà ly dị hợp pháp ở đây có nghĩa là buông thôi. Xem các ám ảnh tâm lý, dầu là dạng gì, nguyên nhân nào, như là các rác rưởi của khổ đau. Chúng ta phải quăng các rác rưởi ám ảnh tâm lý này vào trong các sọt rác và kết thúc chúng ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta mới đủ cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây.